ชตนากา
cuối trang 59 sư dạy chúng. Đêm nay lão tăng đáp hỏi, người kéo hỏi hay ra đây? Có vị tăng vừa đi ra lễ bái, sư bảo gần đây ném ngói đưa ngọc chỉ được viên gạch này. Tức là khi mà sư mà lên dạy chúng thì sư chỉ bảo là đêm nay thì lão tăng đáp hỏi, thì người nào mà kéo hỏi thì hãy ra đây. Thì ngay đó có vị tăng đi ra lễ bái thôi, nhưng mà vừa ra lễ bái thì sư bảo gần đây thì ném ngói đưa ngọc nhưng mà chỉ được cái viên gạch này. Là tại sao ông tăng thì mới vừa ra lễ bái tại sao lại bảo là nghĩa là chỉ được cái viên gạch? Thì để thấy là ông tăng này thì cũng là ra lễ bái mà chưa có hỏi gì, mà cũng có thể là ra để mà trình, thấy không? Nhưng mà ngay đó thì sư nghĩa là bảo một câu mà cái người ngoài á nghe thì giống như là nói chuyện đâu, thấy không? Bởi vì lễ bái thì dù cho lễ bái đi nữa cũng không có chỗ được, thấy không? Dù cho ông lễ bái nhưng mà cũng không có chỗ để mà được, cho nên gọi là chỉ được viên ngọc thôi. Ông tự thiếu thốn cái gì cho nên ra lễ bái, tức là để hỏi hay là cái gì, thì ông thiếu cái gì nữa. Cho nên ngài mới nói là nghĩa là chỉ ném ngói đưa ngọc á, không ném ngói đưa ngọc vậy thôi, nhưng mà rồi cũng chỉ được viên gạch thôi chứ không có được cái gì khác. Nghĩa là không có chỗ gì để cho ông lễ. Đó là khiến ngài là bật cái sợi đất. Vị tăng khác hỏi, con chó có Phật tánh hay không? Sư đáp là không. Ông tăng thưa, trên từ chư Phật, dưới đến con kiến đều có Phật tánh, vì sao con chó không có? Sư bảo, vì nó còn có tánh nghiệp thức. Đây là cái gọi là một công án mà trong nhà thiền, nhất là trong cái tông lâm tế mà về tham tội đầu đó, rất là chú ý. Nghĩa là ông tăng này hỏi là con chó có Phật tánh hay không? Sư đáp cái chứ không vậy thôi. thì ông tăng hỏi lại, trên từ chư Phật á, dưới đến con kiến đều có Phật tánh hết, thì tại sao mà con chó lại không có? Thì sư bảo là bởi vì nó còn có tánh nghiệp thức. Đó là nói nghĩa là có đầu có đuôi dễ hiểu, nhưng mà khi mà đưa vào trong công án để mà tham á, thì các ngài chỉ nhắc tới chứ không vậy thôi. Hỏi con chó có Phật tánh hay không, đáp không, vậy thôi mà không dẫn câu sau. Vậy thì bởi vì nói tới câu sau á, thì mình nghe nói nghĩa là không, thì sao không? Là bởi vì nó còn có tánh nghiệp thức, phải không? Nghe nói vậy thì mình thấy dễ hiểu rồi. Nhưng mà cái hiểu đó cũng là cái hiểu mà gọi là trên chữ nghĩa. Chứ còn không có thấu được cái ý, phải không? Nghĩa là sâu ở trong đó cái gì là Phật tánh. Còn cái người tham á thì lại cứ lo tham ở chữ không, tức là tham cứu ở chữ không thôi, mà vậy cứ tham chữ không hoài. Nhưng mà nếu mình khéo một chút nữa thì thay vì á tham ở chữ không, phải không, thì bây giờ ở đây tham trở lại cái không chữ, sao không tham trở lại cái đó? Mình tham chữ không, từ giờ tham chữ lại cái không chữ đó, thì mình sẽ rõ được cái gì là cái chỗ sâu ra trong đó liền. Cho nên nghĩa là nhiều khi mình không có gọi là không có nắm vững, không có khéo, rồi cứ bám vào cái chữ không đó mình hiểu không biết tại sao mà con chó không Phật tánh, không thì cứ lo tham chữ cứu cái chữ không đó thôi. Nhưng mà ngài Triệu Châu đó, ngài đâu có trong cái chữ không đó, cũng như là Phật tánh cũng đâu có chữ không đó mà tham chữ không, phải không? Cho nên tham là phải kéo tham cái gì mà gọi là cái sống động ở trong đó. Cho nên nếu mà ngay đây mình khéo, thay vì tham cứu vào chữ không đó, mình tham trở lại ngay cái không chữ đó, không, thì mình sẽ thấy được cái lý sống động trong đó liền. Còn ở đây thì ngài đáp nó có đầy đủ, cho nên mình dễ hiểu. Nghĩa là trên từ chư Phật, dưới đến con kiến đều có Phật tánh, thì vì sao mà con chó không có? Thì ngài đáp là bởi vì nó còn có cái tánh nghiệp thức, nó có tánh nghiệp thức cho nên là che không có. Thì mình nghe vậy là dễ hiểu, nhưng mà hiểu đó là hiểu trên cái kiến giải, trên cái chữ nghĩa thôi, chứ chưa có thấy thấu được cái gì là Phật tánh. Cho nên ở đây là mình cần phải thấu qua cái chỗ đó. Vậy thì con chó nó còn có cái tánh nghiệp thức, còn mình thì sao? Cho nên mình đây mình thấy là ông Tăng hỏi câu hỏi thì dường cũng như là hay, không? Nhưng mà đặt câu hỏi lại, nghĩa là ông Tăng á, ông cứ lo hỏi cái Phật tánh của con chó, nhưng mà chính Phật tánh của ông á thì tại sao con hỏi? Lo hỏi là Phật tánh con chó không à, còn Phật tánh của ông á thì sao mà không hỏi? Cho nên gọi là cứ lo, rồi mình á thì mình cứ lo tham, cứ lo theo đuổi cái con chó của ngài Triệu Châu mà quên mất con chó nhà mình nó chạy mất không hay. Đó, cứ lo đuổi tìm hiểu con chó ngài Triệu Châu đó, quên mất con chó nhà mình chạy mất. Nó cần phải thấy được cái ý đó thì mới thấy được cái nghĩa sống. Có ông Tăng khác hỏi thế nào là pháp thân, sư đáp là ứng thân. Ông Tăng thưa học nhân chẳng hỏi trong hội, chẳng hỏi ứng thân. Thì sư bảo ông chỉ cứ nghĩ ứng thân. Tức là đây là ông Tăng hỏi là hỏi về pháp thân, thế nào là pháp thân, thì sư đáp là ứng thân. Hỏi pháp thân nhưng mà đáp ứng thân. Đó là cái muốn, nghĩa là ông nghĩa là ngay đây, ngay cái ứng thân này mà nhận pháp thân, chứ không phải gọi này mà có cái kia, gọi là nhân đây đó mà thấy kia. Nhưng mà ông nghe đó ứng thân thì ông chỉ hiểu là ứng thân thôi. Cho nên ông hỏi là học nhân chẳng hỏi ứng thân. Thì sư mới bảo là ông chỉ cứ nghĩ ứng thân. Nghĩa là nghe nói ứng thân là chỉ cứ nghĩ là ứng thân. Cho nên không thấy được pháp thân. Đó là theo lời mà sanh hiểu. Còn nếu khéo thì ngay ứng thân mà chẳng dừng nơi cái ứng thân đó thì liền rõ pháp thân thôi. Cho nên đó là ngày khéo để chỉ cho pháp thân, ứng thân không có hai, không có thể tách rời nhau. Nhưng mà nghe nói ứng thân thì mình chỉ hiểu là ứng thân thôi, cho nên là không thấy được cái pháp thân kia. Ông Tăng khá hỏi khi mà trăng sáng giữa trời thì thế nào? Sư đáp xà lê tên gì? Ông Tăng thưa là con. Sư bảo trăng sáng giữa trời chỗ nào? Hỏi là hỏi trăng sáng giữa trời, không? Nhưng mà sư không đáp là như thế nào hết, mà hỏi ngược trở lại ông. Ông tên gì? Mình thấy cái khéo của các ngài, nghĩa là không có đáp dòng do, mà muốn đi thẳng vào ngay cái, nghĩa là cái trực tiếp đó. Hỏi tên gì? Nhưng mà nếu mà mình nghe nói tên gì là mình nghĩ là tên, nghĩa là tôi tên A, tên B gì đó là bị, nghĩa là che mất rồi. Có tên là tức là bị che rồi. Hỏi là trăng sáng giữa trời, nhưng mà nghe nói tên gì cái nghĩ tới tên là nó bị che mất rồi. Nhưng ông Tăng này thì cũng khéo, nó là con, chứ không nói tên gì hết. Hỏi tên gì nó con. Như thế, mà đã có ông ở đó rồi, thì còn trăng sáng ở đâu nữa? Ông đáp con, thì vậy là có ông đó rồi, thì còn trăng sáng ở đâu nữa? Cho nên sư bảo, vậy thì trăng sáng giữa trời ở chỗ nào? Cho nên lo hỏi trăng sáng giữa trời, mà còn ai đang hỏi đây, lại bỏ qua. Cho nên cái đó là ngài cũng nhấn mạnh ngay cái đối diện trực tiếp đó. Rồi ông Tăng khác hỏi, chính ngay khi 28 thì thế nào? Sư đáp là đông đông tây tây. Hỏi, ông Tăng hỏi thế nào là đông đông tây tây? Sư đáp là tìm chẳng đến. Hỏi chính khi 28, 28 tức là 16, 16 tất nhiên là đang cái tuổi xuân đó. Thì ngay khi đó là thế nào? Thì sư đáp là đông đông tây tây, tức là đông đông tây tây là chỉ cho nghĩa là tất cả mọi thứ vật đó. Nghĩa là ngay khi mà cái tuổi xuân đó thì thấy đâu đâu cũng là xuân hết, không? Cho nên nghĩa là đông đông tây tây. Hỏi thêm thế nào đông đông tây tây, thì sư đáp là tìm chẳng đến, tức là ngay đó thì tất cả nó đều hiện bài sờ sờ hết rồi, không? Mình nghĩ thêm cái nữa là dư. Có ông tăng khác hỏi, khi mà học nhân hoàn toàn chẳng lãnh hội thì thế nào? Sư đáp, ta cũng chọn chẳng hội. Ông tăng thưa, hòa thượng biết có hay không? Sư bảo, ta chẳng phải khúc gỗ, làm sao chẳng biết? Thì ông tăng thưa là rất khéo chẳng hội. Sư vỗ tay cười. Ông tăng này hỏi, nghĩa là khi mà học nhân á mà hoàn toàn chẳng lãnh hội thì thế nào? Đây vừa hỏi mà cũng như vừa trình kiến giải vậy đó. Nghĩa là khi mà con á mà hoàn toàn chẳng có lãnh hội gì hết á thì thế nào? Thì mình thấy nghĩa là như vậy thì câu hỏi này mà nếu mà người không khéo á thì mà trả lời mà lung tung á thì nhiều khi là rơi vào cái lưới của người ta. Chứ còn nếu mà mình thấy rõ, ông bảo rằng ông hoàn toàn chẳng lãnh hội, nhưng mà còn ai hỏi đó? Ông nói ông không lãnh hội thì vậy chứ ai hỏi đó? Thì mình thấy được cái chỗ đó. Cho nên sư đáp, ta cũng chọn chẳng hội. Ông không hội thì ta cũng chẳng hội luôn. Tại sao vậy?